Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách. Thì cái phần chánh văn chúng ta học tiếp: cạch chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy chi cứ ngạo. Nghĩa là đến lúc tuổi đời đã cao, tuổi hạ cũng lớn, mà bụng rỗng, tâm cao, chẳng chịu nương gần bạn lành, chỉ biết một bề cao ngạo. Thì đây, qua cái phần này, lúc tuần trước chúng ta học, có nghĩa là mình vào mình tu, nhưng mà đến lúc tuổi hạ cũng lớn, mà trong tâm mình á thì cao ngạo, cho nên chẳng chịu nương gần bạn lành. Thì tuần trước chúng ta học, thì tuần này chúng ta học thêm nữa, là cái phần thứ hai, để cho quý thầy thấy rằng có những lúc mình tuổi hạ cũng lớn, mà mình cũng có học, nhưng mà mình không có tu, thì tâm mình cũng cao, chứ không phải là nói là tuổi hạ cũng lớn mà bụng thì rỗng, mà tâm thì cao thì mới ngã mạn. Nhưng mà có những lúc chúng ta không khéo á, thì chúng ta cũng ngã mạn. Thì qua cái phần quy sơn cảnh sách á, ở đây á, là chư tăng học, nhưng mà có những lúc cư sĩ cũng học qua để cho biết. Chẳng hạn như á, trong cuộc sống tu hành á, Đức Phật nói á, sở dĩ chúng sanh á, mà không thể nhập được chi kiến Phật á, là có cái bệnh cao ngạo. Ngày xưa tôi thấy rất là rõ. Chẳng hạn như ở Thường Chiếu á, có cái bà này, tôi giấu tên. Bà theo Hòa Thượng là từ chân không, rồi bà về Thường Chiếu. Sau này Hòa Thượng về Thường Chiếu á, thì bà cũng theo về luôn. Thì bà cất cái thất gần Tăng Đường chúng tôi ở đó, tức là Đông Đường đó. Thì nhà cái thất của bà thì bà trồng chuối. Thì một hôm á, thì mấy vị tăng nhỏ mà, cho nên qua thấy một cái cây chuối của bà nó trổ quả nó chín, cho nên có một số quý thầy hái về Tăng Đường ăn đó. Thì ăn xong rồi á, tôi còn chứng kiến, tôi còn nhớ rất là rõ. Thì bà qua bà chửi như thế này, bà nói là Hòa Thượng viện trưởng á, thì bà kêu bằng thầy thôi, còn cỡ mà thầy như tụi bay á là ta kêu bằng Nhật Quang. Bà nói rất là rõ, mà bà chửi và nói là tụi mày là không đáng một đồng xu nào hết á. Thì lúc đó tôi chưa biết Phật pháp gì nhiều, nhưng mà tôi có một cái liên tưởng là cái người này mà sở dĩ họ có cái tâm cao ngạo, cống cao như thế vậy, đối với thầy là gì? Theo Hòa Thượng từ chân không, tức là cũng học hiểu, hiểu được Phật pháp cũng rất là nhiều, nhưng mà không có tu, rồi không có chuyển hóa, rồi thấy mình gì, mình bố thí, mình cúng dường rất là nhiều, cho nên kính á, thì kính một người mà coi thường gì, coi thường đại chúng. Tôi nói với đại chúng thế này, tôi nói bà này á, tuy rằng bà có phúc, bà gần Hòa Thượng, nếu mà không khéo bà chuyển hóa thì sau này bà sẽ gặp những cái nghịch duyên. Thì quả tình năm 1998 á, thì bà bị bệnh, một trận bệnh rất là nặng, mà bây giờ bệnh nằm liệt giường luôn, tu cũng được, ngồi thiền cũng được. Thì qua cái phần này để cho quý thầy thấy được rằng là cái tâm cao ngạo rất là nguy hiểm. Cho nên đại sư Hán Sơn nói như thế này: phô cánh phô lông mạng khó toàn, tầm nhã tơ rồi thân phải tan, một khắc dưỡng thân lòng thanh thản, mai chiều dịu lắng sống thênh thang. có nghĩa là đại sư Hán Sơn ngài kinh nghiệm đến cái điểm này, ngài nói sao? Mình phô cánh phô lông mạng khó toàn, rồi tầm nhã tơ rồi thân phải tan. Có nghĩa là mình nói những cái lời ác khẩu, mình nói những cái lời không có được nhu nhuyến á, thì tự nhiên á, mình gặp những cái nghịch cảnh, những cái nghịch duyên. Rồi mình nói tại sao mình trên bước đường tu á, mình toàn gặp những cái nghịch duyên này không? Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên á, là kinh nghiệm của chúng tôi thấy á, là trong cuộc sống tu hành á, mình cẩn cái gì nhất đối với thầy? Cẩn ngôn. Cho nên là bữa có một số quý thầy mà lên sám hối á, là phải cẩn ngôn. Chứ bây giờ quý thầy mà làm phước cho thật nhiều mà một lời nói ra mà nó không có đạo đức á, thì bảo đảm người này á, tu suốt kiếp cũng không có đạt kết quả, mà toàn là gặp nghịch duyên rất là nhiều. Dầu chúng ta bố thí, dầu chúng ta cúng dường, đến mức độ mà quý thầy thấy coi trong sử á, mà Lương Vũ Đới á, thường mặc áo cà sa giảng kinh mà phóng quang bát nhã, đến mức độ mà một hôm á, ông giảng kinh phóng quang bát nhã mà trời rúng động á, mà cảm qua trời rơi xuống biến thành ngọc lưu ly, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà độ 1000 chúng ta cất 1000 ngôi chùa, mình đâu có làm bằng, đúng không? Mà gọi là cái vào cái thời đó gọi ngài là gì? Phật Tâm Thiên Tử, có nghĩa là nói Phật pháp khế hợp với tâm Phật. Nhưng mà chỉ cần một câu thôi, đến nói là cất chùa độ tăng có công đức hay không, thì gặp tổ nói một câu thẳng thừng: không công đức. Bởi vì chấp tướng, cho nên tôi làm nhà khách tôi thấy rất là rõ. Có những cư sĩ ở đây là tôi giảng cái bài pháp này á, là chủ yếu chư tăng đã đành rồi, nhưng mà có những cư sĩ họ học nữa để cho họ biết, cho họ mình thấy rất là tội. Chẳng hạn như họ đến họ cúng dường nhiều ít mình không thành vấn đề, nhưng mà tôi làm nhà khách tôi tiếp rất là rõ, họ rất là coi thường chư tăng, đành lòng họ kính và thượng đã đành rồi, nhưng mà tôi tiếp chuyện với họ, họ rất coi thường. Mà chính cái điểm đó là nó thật luôn, chứ họ cúng dường đâu có bao nhiêu, cúng dường sao bằng vua Lương Quá Đới được. Độ 1000 chư tăng mà cất 1000 ngôi chùa nữa, mà đến hỏi một câu là không công đức, bởi vì chấp tướng. Mà chấp tướng rồi á, thì không có một công đức nào hết á. Cho nên nói à, phô cánh phô lông mạng khó toàn, tầm nhã tơ rồi thì thân phải tan. Có nghĩa cái lời nói mình không cẩn ngôn, thì không có đạo đức, thì mình tu cách mấy á, cũng gì cũng thành vô nghĩa. Cho nên cái sự tu này không phải là chuyện đơn thuần. Cái sự tu này á, chỉ cần mà chịch một chút thôi là đi 1000 dặm đó. Rồi còn có những người nữa học, học sao? Học nhiều mà nếu chúng ta không có những cái năng lực chuyển hóa thì trên bước đường tu hành chúng ta cũng gặp những cái nghịch duyên. Đây có một câu chuyện có thật luôn, là cái ông này là chú ruột của cái ông thầy mà ngày xưa ở Thường Chiếu, đây tôi cũng giấu tên luôn, là ông học hiểu rất là nhiều. Mà từ khi ông học hiểu rồi đó thì tự nhiên ông coi thường chư tăng, ông coi chư tăng không ra gì hết đó. Thì một hôm á, ông đang ngồi thiền trên cái gác vậy, thì tự nhiên ông thấy hai hàng Bồ Tát đứng hai bên thỉnh ông lên pháp tòa nói pháp. Phái quá mà, thích quá mà, cái em đi lên, lên cái rớt xuống cầu thang, bây giờ nằm liệt một chỗ luôn đó, quý thầy thấy không? Cho nên là phô cánh phô lông mạng khó toàn, rồi tầm nhã tơ rồi á, thì thân phải tan. Một khắc dưỡng thân lòng thanh thản, mai chiều dịu lắng sống thanh thang. Chỉ cần một khác thôi, mình dưỡng thân có nghĩa là mình dừng bước, tức là mình có cái tâm niệm khiêm tốn rồi cẩn ngôn á, thì mai chiều này á, tự nhiên mình sống rất là thênh thang, rất là tự tại, mà mình đi đâu á, mình ở cũng được hết. Có những người á, ta nói là trời đất mênh mang á, mà không có chỗ cắm dùi, thì sau này mình đâu có ở yên một chỗ thiện viện Trúc Lâm mãi, chứ mình đi đến chỗ khác người ta gặp mình đã sợ tâm dám trước. Cho nên nói là trời đất thênh thang mà không có chỗ cắm dùi có lý do đó. Đến mức độ mà sau này á, mà mình tìm một cái cốc mình tu cũng có nữa đó. Cho nên là mình phải cẩn thận lắm đó, tức là cẩn ngôn, lời nói phải có đạo đức. Rồi ngài nói tiếp nè: thôi khoe mạnh cũng chớ tranh hơn, trăm năm sưng khấu rộn không thường, chớp mắt mây bay chiều trắng bạc, nơi đâu là chốn cố gia hương. Có nghĩa là ngài nói sao? Thôi khoe mạnh cũng chớ tranh hơn, có nghĩa là mình thấy là mình có sức khỏe, mình thấy mình lớn rồi mình lấn hiếp người nhỏ cũng được. Chẳng hạn như mai nay mình vào đây trước 5 năm, 10 năm mà huynh đệ mình nhỏ vào mình lấn, mình hiếp thì cũng đúng, nó không có đúng tinh thần của đạo Phật đó. Cho nên là trăm năm sinh khấu rộn không thường, có nghĩa là sống trong cuộc đời này Thì đại sư Hán Sơn nói mình sống giống như sân khấu vậy. Có lúc chúng ta đóng tuồng làm vua, làm chúa, ha. Có những lúc rồi quý thầy đủ duyên, cái quý thầy đóng tuồng làm gì? Làm chi khố. Rồi có những lúc mình đóng tuồng mình làm thư ký. Rồi có những lúc mình mặc áo quần mình đóng tuồng làm chi khách, chi sử, cũng là đóng tuồng thôi. Nhưng mà hay cái một điểm chúng tôi thường nói là trong giờ phút thực tại này, mình không phải là diễn viên, mà mình chính là gì? Chính là đạo diễn. Đạo diễn là muốn ngừng lúc nào, muốn ngắt lúc nào là do đạo diễn. Còn đây mình đóng, mình tưởng rằng mình là diễn viên, cái mình nhập vai luôn. Mình tưởng là mình hay, mình giỏi, nhưng mà thiệt ra sao? Chớp mắt, mây bay, chiều trắng bạc, nơi đâu là chốn cố gia hương. Có những lúc mình tưởng rằng mình cái ngã mình lớn, chứ nói thật ra có những lúc nào đó quý thầy mình lên đứng trên núi voi mà nhìn xuống tự nhiên cái ngã mình bớt đi, đúng không? Mình thấy tự nhiên mình không có làm cái gì hết á, giống như mình là một con kiến vậy thôi. Thì từ đó cái ngã mình nó dừng bớt lại đó. Bụi hồng sóng đạo chảy mù khơi, mềm mỏng nhịn nhường ấy tuyệt vời. Gạch nguyệt theo duyên vui ngày tháng, suốt đời yên phận sống thảnh thơi. Phải nói cái bài này là của ngài Hán Sơn rất là hay. Ngài nói là sao? Mình mềm mỏng nè, nhịn nhường, đó là tuyệt vời nhất trong cái tinh thần của đạo Phật đó. Rồi mà suốt đời á, mà mình yên phận á, thì mình sống rất là thảnh thơi. Thôi chớ phô mình bỏ đất tâm, với người cũng chớ biện lỗi lầm. Giao tình dè dặt đừng gây quán, vững dạ hành tàn mới đáng tâm. Hai cái câu sau là phải lưu ý nè. Tức là mình giao tình á là dè dặt đừng có gây quán. Có nghĩa là mình sống trong đại chúng này, quý thầy nhớ kỹ một điểm nha. Tức là mình kết bạn đừng kết thù. Chúng ta cũng còn là phàm phu, chúng ta vẫn còn trên bước đường tu học, cho nên mình giao tình á dè dặt đừng có gây quán với ai hết. Mình sống vậy đó thì sao? Vững dạ hành tàn mới đáng khâm. Ở đây á là vững dạ hành tàn có nghĩa là cái mặt hạnh của mình ẩn, không ai biết hết đó. Giống như ai nhớ không? Như Tôn giả La Hầu La đó, không? Tôn giả La Hầu La gọi là mặt hạnh đệ nhất á. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, một hôm tướng quốc Bùi Hưu ông đến chùa Đại An á, ông hỏi đại chúng á, là trong 10 đại đệ tử của Phật á, thì mỗi vị có mỗi hạnh, như vậy La Hầu La là hạnh gì? Tất cả đại chúng cũng đều nói sao? Đều nói là La Hầu La là mặt hạnh đệ nhất. Thì ông lắc đầu, ông nói chưa có phải. Thì ông hỏi trong này á, có ai là thiền sư hay không? Thì nói sáng nay có cái ông thầy này ông vào nè, mà bây giờ ông đang làm rẫy đó, giống cái cung cách của ông giống thiền sư đó. Thì vị tướng quốc Bùi Hưu nó dắt lên thử, mà vị này tên là Long Nha Cư Tần. Thì lúc này Bùi Hưu nó nhìn thẳng vào mặt của vị thầy mà làm đang rẫy đó, nó hỏi như thế này: La Hầu La là phải mặt hạnh đệ nhất hay không? Thì ngài nói không biết. Thì lúc này ông Bùi Hưu nói đúng là quải rách có hạt châm châu. Mặt hạnh mà biết thì không còn mặt hạnh nữa, đúng không? Không biết có nghĩa là quét sạch nhân ngã tứ tướng. Trong giờ phút thực tại này mà mình thấy mình còn mặt hạnh nữa thì không phải là mặt hạnh. Cho nên qua cái tinh thần này mới thấy được là vững dạ hành tàn mới đáng khâm. Có nghĩa là trong chúng mình phải sống như thế gì đó. Đó. Ba người phải quấy chẳng cần tranh, tốt xấu dở hay chớ lượn quanh. Thế giới xưa nay trò ảo mộng, vô thường há dễ thoát thân danh. Đó, qua những cái bài kệ của thiền sư Hán Sơn để nhấn mạnh đến cái chỗ mà Tổ Quy Sơn dạy á, là chúng ta tu học như thế nào đó vì cái tâm của mình thấp xuống đó. Cho nên trong hàng gia tập của thiền sư Tử Bá nói, người học đạo xương á, thì phải cứng rắn, mà tính khí á, thì phải mềm mỏng. Người học đạo xương phải cứng rắn, có nghĩa là ở đây nghe mình nói vậy là mình phải khiêm nhường, mình phải gì, cái tự nhiên mình sanh ra cái tự ti luôn thì cũng phải. Trong nhà thiền hay nói khác hơn, mình tu theo cái tinh thần của đạo Phật á, là mình phải lìa hai cái thứ bệnh, một là tự tôn, hai là gì nữa, hai tức là tự ti. Phải lìa hai cái thứ bệnh đó. Nghe nói như thế cái mình tự ti á, là cũng là cái bệnh á, mà tự tôn cũng là bệnh, cho nên lìa hai thứ bệnh đó. Cho nên thiền sư nói á, là người học đạo á, là xương phải cứng rắn, rồi tính khí phải mềm mỏng, ý chí phải rộng lớn, lòng gan nhẹ dạ phải nhỏ, tức có nghĩa là luôn luôn phải cẩn thận dè dặt, tâm phải rỗng rang, lời nói phải chân thật, trí huệ phải tăng trưởng, phước báo phải quý tiếp, lo phải xa, suy nghĩ phải gần, thờ bậc trên phải cung kính, mà tiếp người dưới phải khiêm nhường, đối xử bạn đồng học phải nhường bước, đắc ý chớ buông lung, bất như ý chớ nuôi lòng sân hận. Thì qua cái phần này để cho quý thầy thấy được rằng là người học đạo mình á, là thờ bậc trên phải cung kính đã đành rồi, nhưng mà mình tiếp người dưới là phải khiêm nhường. Thì đó đúng là cái tinh thần của người học đạo đó. Thì chúng ta qua cái phần chánh văn: quỷ am pháp luật tập liễm toàn vô, hoặc đại ngữ cao thanh sức ngôn vô độ. Có nghĩa là chưa am tường kinh luật nên hoàn toàn không biết cách thúc liễm thân tâm, hoặc lời to tiếng lớn nói năng vô độ. Đó, quý thầy thấy không? Qua cái phần mà tổ Uy Sơn dạy á, mình thấy rất là rõ. Ở đây nói à, sở dĩ mình ăn nói lớn tiếng á, nói năng vô độ á, đụng đâu nói đó, là cái người này là chưa am tường kinh luật nên hoàn toàn không biết cách thúc liễm thân tâm. Sở dĩ một người mà có chánh niệm, mình nhìn mình biết từng bước đi, từng lời nói của họ, mình biết người đó có thu thúc lục căn hay không, có chánh niệm hay không á, là mình biết người này đã gì, kinh luật đã thấm vào tỷ rồi. Trong cuộc sống giữa đời thường này, hay nói khác hơn, trong cuộc sống tu hành này, chỉ cần người đó mở miệng nói thôi là mình biết người này á, là kinh luật thấm vào đâu. Có khi thấm vào gì, vào thịt hay là vào da, rồi có người thấm vào máu, rồi có người thấm vào xương, rồi có người thấm vào tỷ luôn. Mà thấm vào tỷ rồi thì tự nhiên người đó, cung cách của người đó, rồi lời nói của người đó, tự nhiên nó ứng tác cái hành động. Cho nên ở đây tổ nói là sẽ dĩ chúng ta ăn nói vô độ, lớn tiếng, đó là chưa am tường về kinh luật, đó rất là rõ. Cho nên quý thầy thấy được rằng á, là Đức Phật 49 năm thuyết pháp độ sanh, trên 300 pháp hội, lưu lại không biết bao nhiêu lời trong ba tạng, nhưng không ngồi con đường của giới, của định, của tuệ. Có nghĩa là Phật giàu cho nói cách mấy, trong những cái tạng kinh của Phật hay là tạng luận, đều không ngồi con đường của giới, của định, của tuệ. Cho nên Thiền sư Lai Quả nói á, sở dĩ mà một người mà nói năng vô độ, lời to tiếng lớn trong đại chúng á, là gì? Tức có nghĩa là không biết cách thúc liễm thân tâm, rồi để cho ba nghiệp tạo tác. Phật dạy đó là những người không biết cách gì, không biết cách trăn trâu. Hay là thiền sư nói á, là sở dĩ á, mình vừa suy nghĩ cái mình nói liền á, mình không có dừng được, mình không có chuyển hóa nghiệp được á, là một người này không biết cách trăn trâu. Đó, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại á, là thiền sư Đại An ở Trường Khánh, Phước Châu, sư con nhà họ Trần quê ở quận Chi, xuất gia ở núi Hoàng Bá, chuyên học lực thừa. Sư thường tự nghĩ, ta ti siêng năng khổ nhập, mà đối lý cao tột của Phật Pháp chưa từng nghe qua, bàn đến lợi tổ bá trượng. Thưa hỏi, học nhân muốn cầu biết Phật, thế nào là Phật? Đó, có nghĩa là một người, ngày xưa là các ngài mà trước khi mà chuẩn bị đi tham vấn về thiền tông á, là các ngài những cái lực thừa, những cái bộ lực lớn các ngài học qua hết, và những cái bộ kinh lớn đại thừa là các ngài coi qua hết, kiểm duyệt qua hết. Nhưng mà tự than là đối với lý cao tột của Phật Pháp chưa từng được nghe qua. Cho nên đến lễ tổ bá trượng, thưa hỏi học nhân biết cầu, học nhân muốn cầu biết Phật, thế nào là Phật? Thì bá trượng bảo, giống hệt cởi trâu mà tìm trâu, khi biết được về sau thế nào, như người kể cởi trâu về đến nhà, chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Tổ nói, như chú một đồng cầm roi canh chừng, chẳng cho nó giảm vào lúa mạ của người. Từ đây sư nhận được quyền chỉ, chẳng còn dông rủi tìm cầu cái gì khác. Thì qua nghe qua mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà hòa thượng đã chỉ mình hết rồi. Chẳng hạn như một tâm niệm mà vừa khởi lên thì mình tìm cách gì, giới hoặc hay là định hoặc hay tuệ, dùng nó mình kéo nó lại. Chẳng hạn như mình muốn chửi mắng huynh đệ mình á, cái mình dừng lại liền, thì giống như gì, chú một đồng mà cầm roi canh chừng, chẳng cho nó giẫm vào lúa mạ của người. Thấy không? Rất là đơn giản, nhưng mà cái chuyện này sao quý thầy thấy rất là khó. Cho nên á, trong mà chỉ nhiệt lục có ghi lại một đoạn á, một hôm bà Imala nữ bà đến hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là chúng sanh á, biết cái sự sanh tử là khổ, hay là nói khác hơn á, những cái vọng tưởng điên đảo là khổ rồi đó, sao mà còn lao vào? Thì Bồ Tát nói như thế này: biết nhưng mà còn yếu, mình biết cái đó là khổ. Chẳng hạn như á, sở dĩ mà thầy trụ trì hay là hòa thượng á, cho chúng ta sám hối á, chẳng hạn bị cái lỗi nào đó cho sám hối, biết là cái người tu của mình không muốn làm cái việc đó, nhưng mà cái giác của mình quá yếu, đúng không? Cái tâm của mình á, cái tâm chánh niệm mình quá yếu, cho nên mình lỡ mình phạm vào những cái giới này giới nọ, cho nên các ngài từ bi rồi cho mình sám hối. Cho nên ở đây á, là Bồ Tát Văn Thù nói á, là chúng sanh biết là khổ rồi đó, nhưng mà cái giác nó quá yếu, cái chánh niệm nó không có dừng được. Cho nên mình thấy có những lúc á, mà có những sự việc nào mà vừa xảy ra mình lao theo á, là mình biết trong giờ phút thực tại này thì chánh niệm mình quá yếu. Một người mà thường thường chánh niệm rồi đó thì tự nhiên á, người đó tự nhiên mình thấy rất là rõ trên bước đường công phu, họ luôn luôn thúc liễm thân tâm, rồi làm chủ được ba nghiệp đó. Rồi trong thiền thoại có ghi lại á, một hôm Tề An Công đến hỏi đạo ngài Bạch Vân Nghĩa Đoan. Bạch Vân hỏi: châu đã thuần chưa? Công thưa: đã thuần. Bạch Vân bèn mắng cho một trận. Công đổi sắc mặt, đang ngồi bàn đứng dậy khoanh tay. Bạch Vân hỏi: thuần chưa? Công im lặng. Bạch Vân liền nói: châu ở trong núi thì đủ nước đủ cỏ, châu ra khỏi núi chạm đông chạm tay, giống như mình không? Cái hạn như quý thầy mà ở trong thiền đường, mình nói khác hơn quý thầy mà ở trong nội viện á, nhiều khi á, mình tôi nói thật quý thầy á, mình phan gọi nói á, chừng nào mà quý thầy ra làm Phật sự rồi đó thì mình tiếp duyên xúc cảnh, mình có cái tâm mình chuyển biến như thế nào, mình còn tham hay không, mình còn sân hay không, thì lúc đó mình mới biết cái công phu. Còn ở trong đại chúng khoan nói, chẳng hạn như mình ngồi thiền đường ai đụng mình, mà quý thầy ở trong nội viện này ai đụng, phải không? Cho nên là hỏi thần chưa thì nói thần rồi, mà mắng một chặt cái đỏ mặt lên thì nói là châu á, thì ở trong núi á, thì đủ nước đủ cỏ, mình ở yên trong đại chúng thì đầy đủ hết, đúng không? Hòa thượng thì ở trên, thầy ở dưới, đại chúng bao bọc mình chưa thấy gì hết. Cho nên á, mà châu ra khỏi núi rồi á, thì chạm đông chạm tây rất là rõ. Cho nên trên bước đường công phu tu học của mình, nếu chúng ta mà không biết cách chuyển hóa nội tâm, không biết cách thúc thủ á, thì sao? Thì hay gì ăn nói vô độ, lời to tiếng lớn đó. Và trong kinh A Hàm ghi á, là vua Tần Bà Sa La, quốc vương xứ Ma Kiệt Đà, thỉnh Phật và 500 đệ tử Phật cúng dường trong 3 tháng. Vua dọn sữa tươi cúng Phật và chúng tỳ kheo tăng, nên cho gọi những người chăn trâu ngày ngày mang sữa tươi đến. Sau 3 tháng á, thì quốc vương thương cảm những người này, muốn cho họ đến hầu Phật. Rồi họ đến hầu Phật, sung sướng được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật và thưa hỏi Phật pháp. Thì họ hỏi đem những cái việc trăn trâu bình thường hàng ngày, họ đến hỏi Phật. Phật dạy như thế này: nếu mà biết giữ 11 điều thì người trăn trâu có thể làm cho bầy trâu của mình được mạnh khỏe và nhiều thêm. Thì nhân đó Phật cũng dạy các thầy tỳ kheo phải biết 11 pháp để cho thiện pháp được tăng trưởng. Có nghĩa là nhân cái cơ hội mà Phật dạy những một đồng trăn trâu 11 pháp á, thì Phật cũng nêu ra 11 pháp mà nếu các thầy tỳ kheo mà giữ được á, thì cũng thúc liễm được thân tâm, thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng và lời to tiếng lớn trong đại chúng nó dừng bớt. Thì đây chúng ta học qua cho biết: thứ nhất là biết sắc, biết các sắc cổ châu, sắc đen, sắc trắng, sắc tạp, tỳ kheo cũng thế, biết hết thảy sắc pháp đều là tứ đại và tứ đại sở tạo. Có nghĩa là mình thấy được rằng cái thân tứ đại của mình á, là đất nước gió lửa, bên trong bên ngoài nó bồi bổ lẫn nhau. Có nghĩa là đủ duyên thì nó hình thành, mà hết duyên nó tan rã. Từ những cái điểm mình thấy đó, tự nhiên cái mình thúc liễm được ba nghiệp đó. Thứ hai là biết tướng, biết trâu có tướng tốt hay không, có tướng tốt do so với các bầy trâu khác mà biết. Tỳ kheo cũng vậy, thấy tướng thiện nghiệp thì biết là người trí, mà thấy tướng ác nghiệp thì biết đó là người ngu. Có nghĩa là mình ở trong chúng á, mình thấy một người mà có cái gì, có cái thiện nghiệp, thiện pháp mà càng ngày tu càng tăng trưởng, thì mình biết cái người đó là người trí. Mà một người mà tu á, càng ngày á, cái ác nghiệp càng nhiều, mà nói năng vô độ, rồi sao nữa, đụng đâu cũng nói hết, là mình biết người này là người gì. Phật dạy mình biết người này là người ngu. Mà đã người ngu đây, mình đừng cứ nghĩ rằng người này không biết gì nha. Người ngu có nghĩa là trách gì, trách thân, trách tâm, trách hoàn cảnh, trách đủ thứ hết đó. Thì mình biết người này là không có trí huệ. Đó, Phật dạy rất là rõ. Rồi thứ ba, biết mổ xẻ khi trâu bị các trùng độc hút máu, các vết thương. Biết mổ xẻ thì trừ được các điều có hại. Tỳ kheo cũng vậy, thấy cái đó là ác thì biết là loài trùng độc hút máu thiện căn, làm vết thương của tâm. Biết trừ đi thì được an ổn. Có nghĩa là trong cuộc sống tu hành á, mà mình làm cái sự việc đó, mình biết là thầy tổ đại chúng biết cái đó là cái ác pháp, thì mình tìm cách mình hút ra liền, mình tìm cách mình buông bỏ, chứ mình không có thể là mình tiếp tục nữa. Cho nên hồi bữa có một số cái thầy mà lên sám hối á, thầy ông dạy á, sám á, sao sám mà phải biết hối nữa, chứ mình hàng ngày cứ tháng mà cũng lên sám hối thì cũng bỏ không thôi. Cho nên á, thầy ông dạy rất là rõ, biết cái đây là ác pháp, nó hút gì, nó hút máu thiện căn của mình á, làm vết thương của tâm á, nó lỡ ra, nó hư rồi, nó bị chết. Cho nên mình biết được á, thì mình trừ nó thì thân tâm được an ổn. Đó, thứ tư là biết che vết thương, hoặc lấy quải hoặc lấy lá cây che các vết thương, không để cho ruồi mũi chăm chích. Tỳ kheo cũng vậy, niệm pháp chánh quán để cho vết thương lục tình, không để cho các trùng độc phiền não, tham dục, sân nhé, ngu si chăm chích gây ra các vết thương. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống tu hành này, mình đừng có ỷ lại, mình phải luôn luôn gì? Niệm pháp chánh quán để che vết thương lục tình. Ở đây quý thầy biết niệm pháp chánh quán là gì không? Niệm pháp chánh quán ở đây có nghĩa là mình luôn luôn chánh niệm những cái pháp lành. Pháp gì? Pháp mà đưa đến mình cái chỗ cứu cánh rốt ráo á. Chứ còn thôi là sao? Nếu không khéo á, có một lúc nào đó thì vết thương lục tình mình nó lỡ ra. Vào thời Đức Phật á, cho nên quý thầy đừng có ỷ lại gì nè. Cho nên sở dĩ ở đây á, hòa thượng á, là ngăn cách mình, không cho mình gì tiếp xúc với chư ni, hay nói khác hơn là tiếp xúc những người phụ nữ, để mình cách xa. Chứ mình không khéo á, là mình sanh từ cái cõi dục này ra, cho nên rất là dễ bị những cái vết thương lục tình nó xâm chiếm. Tôi mới coi một đoạn kinh, tôi thấy hồi xưa giờ tôi coi kinh Nikaya rất là nhiều, nhưng mà tôi mới coi một đoạn kinh này tôi cũng giật mình luôn. Tôi mới thấy một cái đoạn kinh này để tôi nhắc lại là vào cái thời Đức Phật đã có rồi. Có nghĩa là một thầy tỳ kheo tăng, hay nói cách hơn một thầy tỳ kheo ni, mà không niệm pháp chánh quán thì bị vết thương lục tình nó sẽ xảy ra, dầu cho người đó là mẹ ruột của mình luôn. Thì vào thời Đức Phật á, có hai mẹ con này đến xin với Phật xuất gia, rồi Phật ấy mới an trí một người mẹ đó qua bên ni tu học, và cái người con ruột á, thì ở bên tăng. Thì một thời gian á, thì chúng tỳ kheo mới bàn tán là giữa tỳ kheo ni này và tỳ kheo tăng á, hay liên hệ với nhau rất là mật thiết. Thì sau khi mà liên hệ mật thiết rồi đó, thì các bậc trưởng lão là không cho phép. Nhưng mà có một số tỳ kheo nhỏ là không có hiểu, là không có hiểu về cái niệm pháp chánh quán này, cho nên nói là đó là mẹ con mà đâu có thể nào mà xảy ra sự việc đó. Nhưng mà cuối cùng xảy ra sự việc ở trong tăng đoàn của Đức Phật hồi xưa đã có rồi. Thì hai người tuy là mẹ con mẹ ruột á, mẹ ruột con ruột, mà hai người từ đó cái tình cảm nó tăng trưởng và đi đến con đường thông dâm với nhau. Quý thầy thấy không? Thì câu chuyện này đến tay Đức Phật, Đức Phật vỡ rất là nặng. Phật nói như thế này: các ông á, đừng có nghĩ rằng là mẹ con không có đi đến những giai đoạn này, bởi vì chúng sanh á, từ cái dục tưởng mà sanh ra, từ những cái chỗ mà cù cặn cái tham dục, họ tái sanh vào cái những cái cảnh giới này. Cho nên ta đã từng dặn các ông rồi mà sự việc này sẽ xảy ra. Không biết thầy lọc cái bộ kinh Nikaya sẽ thấy những cái điểm đó. Tình cờ tôi mới coi thôi một đoạn này, sẵn cái đoạn này là niệm pháp chánh quán là mình phải biết. Cho nên chúng ta đừng có ỷ lại gì hết đó. Cho nên nếu chúng ta trong cuộc sống tu hành mà mình không luôn niệm pháp chánh quán thì những cái vết thương lục tình nó dễ tăng trưởng. Mà niệm pháp đây là những niệm pháp lành, niệm pháp mà đưa đến những cái cứu cánh rốt ráo của mình. Mà trong cái tinh thần Bồ Tát đạo cũng vậy, Niệm pháp cứu cánh rốt ráo có nghĩa là mình có được một cái phúc may, một cái duyên lành, duyên tốt, mình được xuất gia đầu Phật. Cái duyên này không phải có đến lần thứ hai mà được, nhờ những cái niệm như thế rồi thì tự nhiên cái quốc hương lục tình nó không có tăng trưởng, nó không làm ô uế cái pháp thân huệ mạng của mình. Nhờ niệm cái pháp này thì tự nhiên vì Phật nói là vị gì tỳ kheo sẽ đi đến con đường đoạn tận lậu hoặc. Mình thấy rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ đi đến một con đường thiết thực. Cho nên Phật dạy là không để cho các trùng độc phiền não, tham dục, sân hận, ngu si, tranh chấp gây ra các vết thương nhờ cái niệm gì? Niệm pháp chánh quán. Cho nên mình đi lần vào cái phương pháp công phu của Đức Phật thì mình thấy là trên bước đường công phu, tuy rằng Hòa Thượng ở đây chỉ dạy một pháp là dừng vọng, tức là không theo vọng tưởng, nhưng mà cái vọng tưởng của mình giống như một gì? Một cái luồng nước lũ nó tuôn trào chịu không nổi, thì chúng ta phải tìm cách những cái phương pháp mà cơ bản của Đức Phật dạy là để chúng ta gì? Gì thu thúc thêm, và thu thúc có chánh niệm như thế rồi thì tự nhiên từng bước mình đi vào cái phương pháp công phu của Hòa Thượng rất là dễ. Chứ mình đừng có nói là dừng vọng tưởng, có những người dừng dừng được, cho nên không dừng được thì mình luôn luôn nghĩ nhớ đến pháp lành, tiễn tưởng niệm đến pháp lành thì tự nhiên pháp ác mình nó không có tăng trưởng, mà từ từ những hạt giống ác pháp này nó chết. Mà nó chết rồi thì có những vị thiền sư là tại sao các ngài sống trong cuộc đời này các ngài vẫn tự tại, đối với thầy các ngài còn nghịch duyên không, còn chướng duyên không? Vẫn còn những nghịch duyên, những chướng duyên, vẫn còn những cái thử thách đến với các ngài. Nhưng mà sở dĩ các ngài được tự tại trong cuộc đời này là các ngài luôn luôn niệm đến những cái pháp lành, niệm đến những cái năng lực tu hành của các ngài, cho nên các ngài vượt qua được. Và cái phần thứ hai là những hạt giống ác pháp trong cái tâm thức của các ngài nó không còn nữa, không còn tạo tác nữa, cho nên các ngài vẫn giống như mình mà các ngài vẫn tự tại trong cuộc đời này. Chứ quý thầy thấy thiền sư Bạch Ẩn thì cũng giống như mình, đúng không? Người ta đem con đó, người ta nói bây giờ này con cái ông nè cũng giống như mình ấy, cũng bị nghịch duyên, nhưng mà gặp mình sao? Lúc đó mình nói sân hay là mình sao? Còn ngài nói chỉ là một câu thôi, thế à thôi. Bây giờ mình nói thì cũng được, đúng không? Mình nói thì cũng được, mà sẽ dễ ngài được như vậy á là trong cái tàn thức của ngài những hạt giống cấu nhiễm hết rồi, tự tại giữa cuộc đời này đó. Cho nên gọi là niệm pháp chánh quán để cho vết thương lục tình, để che đi những cái vết thương lục tình đó. Thấy rất là đơn giản nhưng mà nó đi đến một cái chỗ cứu cánh rốt ráo là nhờ những cái pháp nhỏ này, chứ mình đừng có ỷ lại đó. Thứ năm là biết nhóm khói. Nhóm khói là để trừ các ruồi muỗi. Trâu nhìn xa thì ngầm chỗ nào đó mà về nhà. Tỳ kheo cũng vậy, đúng như điều được nghe thiết để trừ các loài ruồi muỗi kiết sử. Lấy ngọn khói chánh pháp để dẫn dắt chúng sanh về trong nhà vô ngã, thật tướng tánh không. Có nghĩa là tỳ kheo cũng vậy, mình nghe, mình học, mình hiểu, mình tu, mình chuyển hóa rồi đó, thì mình lấy cái sự học hiểu của mình, cái sự tu tập của mình, cái sự chuyển hóa của mình, dẫn dắt chúng sanh về cái ngôi nhà vô ngã, thật tướng tánh không, thì mình đền ơn chư Phật, đền ơn chư Tổ đó. Thứ sáu là biết đường tốt, biết con đường đi về của châu tốt hay xấu. Tỳ kheo cũng vậy, biết con đường bát thánh có thể đi đến niết bàn, lìa con đường chấp đoạn và chấp thường. Đó là tinh thần bát thánh đạo của Đức Phật ngày xưa đã từng vận chuyển bánh xe chánh pháp với ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Bát chánh đạo với thầy thuộc không? Thứ nhất là gì? Bữa nào đi thọ giới á, quý hòa thượng giới sư hỏi á, nhất là gì? Đức chi chánh gì hả? Gì chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh gì nữa, chánh niệm, chánh định, phải biết đó. Giới sư hỏi nha, vì thọ giới thì theo đợt này phải hỏi mấy cái chuyện đấy đó. Lìa con đường chấp đoạn là chấp thường cũng hỏi luôn, thọ giới hỏi mấy này hết. Tại sao gọi là chấp đoạn hay tại sao gọi là chấp thường? Thầy học biết rồi đó. Chấp đoạn là gì? Chấp đoạn có nghĩa là thân này làm ác làm thiện làm gì cách mấy rồi sao chết là hết. Chấp thường có nghĩa là chó là sanh ra chó, người sanh ra người, bà la môn sanh ra bà la môn, xét đối lợi sanh ra xét đối lợi. Mà chấp thường chấp đoạn là rất là nguy hiểm, và cái thời Đức Phật đã có rồi đó. Thứ bảy là biết chỗ trâu thích hợp, biết nơi nào thích hợp cho trâu sinh sôi nảy nở, ít bệnh, tỳ kheo cũng vậy, khi giảng thuyết Phật pháp thì được pháp hỷ thanh tịnh, các thiện căn thêm lên. Có nghĩa là tỳ kheo mà khi mà có điều kiện mình thuyết giảng Phật pháp cho cư sĩ thì tự nhiên cái pháp hỷ mình được thanh tịnh, được tăng trưởng, thì từ đó thiện căn nó tăng trưởng lên đó. Thứ tám, biết đưa qua sông, biết chỗ dễ lội xuống, dễ đi qua, không có sóng dữ, không có trùng đập. Tỳ kheo cũng vậy, thường đến chỗ của những tỳ kheo đa văn mà hỏi pháp, tâm sáng hay tối, phiền não nặng hay nhẹ, khiến cho được vào bến tốt an lành mà được độ thoát. Có nghĩa là mình phải gì phải đến, chẳng hạn như đến hòa thượng, đến thầy trụ trì, mình có những gì thắc mắc nghi vấn mình thưa hỏi, tâm sáng hay tối, phiền não mình nặng hay là nhẹ, khiến cho được vào bến tốt đó. Thứ chín, biết an ổn, biết chỗ ở có hay không có cọp beo, sư tử, ác trùng, độc thú. Tỳ kheo cũng vậy, biết bốn niệm xứ là chỗ an ổn, không có ác ma, độc thú, phiền não. Tỳ kheo vào ở chỗ đó sẽ được an ổn, không còn lo ngại. Tức là thân thọ tâm pháp á, mình an trú vào chỗ đó rồi á, thì không có gì, không có ác ma, độc thú, phiền não làm não loạn mình nữa đó. Thứ mười, biết giữ sữa châu, mẹ thương yêu châu nhé, nên cho sữa. Nếu biết giữ sữa còn lại cho châu mẹ quan hỷ, như vậy chủ châu và người chăn châu ngày ngày có thêm điều lợi ích. Tỳ kheo cũng vậy, bạch y cư sĩ cung cấp các thứ y phục ẩm thực, nên biết tiết lượng, không để khánh kiệt, đàn việt sẽ quan hỷ tính tâm, do đó không dứt mà người thọ nhận sẽ không bị thiếu hụt. Có nghĩa là mình đến mình khất thực, hay là cư sĩ mà cung cấp cho mình rồi đó, thì mình biết tiết lượng vừa đủ thì đàn việt cái cúng mình suốt, không có để mình hụt thiếu đó. Thứ 11, biết nuôi trâu đầu đàn, con trâu nào lớn nhất có thể giữ được cả đàn trâu thì nên phải giữ gìn, không để tiều tị. Uống thì cho dầu lạc, trang sức thì cho vòng hoa, tiêu biểu thì lấy sừng sắt cọ mài, vuốt ve khen ngợi. Tỳ kheo cũng vậy, trong chúng tăng bậc đại nhân có uy đức lớn, hộ trì chánh pháp, hàng phục ngoại đạo, có thể khiến cho tâm chúng được gieo các thiện căn, nên tùy sở nghi mà cung kính cúng dường. Chẳng hạn như hòa thượng, thầy trụ trì đó, ha. Có nghĩa là ở trong chúng mình, mình được cái phúc duyên may là mình ở trên có hòa thượng, gọi là gì, trong chúng tăng bậc đại nhân có uy đức lớn. Chẳng hạn như hòa thượng đó, mình được cái phúc duyên mình ở dưới trướng của ngài, được cái vòng tay bảo hộ của ngài đó, hộ trì chánh pháp, hàng phục ngoại đạo, có thể khiến cho tâm chúng được gieo các thiện căn. Có nghĩa là mình gặp hòa thượng, tự nhiên cái tâm thức của mình được quan hỷ, được tỳ hỷ, được sung mãn, nên mình làm gì, nên mình phải tỳ sở nghi mà mình cung kính cúng dường đó. Thì 11 pháp mà Đức Phật đã dạy cho những người mục đồng mà liên hệ đến cách chăn trâu của các tỳ kheo. Thì qua cái phần chánh văn tiếp, bất kính thượng trung hạ tọ bà la môn tụ hội vô thù, có nghĩa là chẳng cung kính các bậc thượng tọ, trung tọ và hạ tọ, không khác gì những người bà la môn khi tụ hội. Thì đây qua phần này thì tổ Quy Sơn dạy tiếp là thượng tọ là gì. Thượng tọ có nghĩa là 10, ngày xưa 10 đến 25 tuổi hạ gọi là thượng tọ. Trung tọ là gì, là 5 đến 10 tuổi hạ. Còn hạ tọ là 5 đến 9 tuổi hạ, tức là vào cái thời xưa đó. Còn bây giờ thì theo cái tinh thần giáo hội ngày bây giờ lại khác đó. Ngày xưa là thượng tọ là từ 10 tuổi hạ đến 25 tuổi hạ gọi là thượng tọ đó. Là trong đạo Phật á, sở dĩ mà ở đây á, là tổ Quy Sơn nói mình không có kính những bậc thượng nè, tọ nè, trung tọ, hạ tọ, là trong đạo Phật á, dầu cho mình 100 tuổi mà mới thọ giới á, thì phải cung kính người 20 tuổi thọ giới trước, tức là bình đẳng trên nhân quả với đức. Chẳng hạn như á, là có một người đó họ 100 tuổi mà họ mới thọ giới á, thì phải cung kính cái người 20 tuổi thọ giới trước, nó khác, phải không? Khác hơn. Nhưng mà trong cái tinh thần của Đức Phật là cái thời ngày xưa á, đây thì mình học phim mà cho biết á, là trong kinh Pháp Cú có ghi lại á, một thời Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, thì một ngày nọ có tôn giả La Khung Ta Kha vào làm thị giả hầu Phật. Và khi vị này đi ra rồi đó, thì có 30 thầy ở rừng đến nhìn thấy. Các vị này vào gặp Phật và đảnh lễ, lui ngồi một bên Đức Phật. Đức Phật nhận thấy 30 thầy đều có khả năng chứng đắc A-la-hán, mới hỏi như thế này: các ông có thấy một trưởng lão vừa đi ra không? Bạch Đức Thế Tôn: thưa không. Các ông không thấy ư? Chúng con chỉ thấy một thầy Sa Di. Thì Phật mới nói: này các thầy tỳ kheo, đó không phải là Sa Di, đó chính là một vị trưởng lão. Ngày xưa mà chỉ cần một vị Sa Di mà chứng đắc quả vị A-la-hán thôi, mà có giới hạnh trang nghiêm thanh tịnh, thu thúc được ba nghiệp, nói năng có chừng mực cẩn ngôn á, thì Phật cũng nói người này là trưởng lão. Nhớ nha, chứ không phải nói là bây giờ mình thọ giới lớn rồi á, mình đi đâu mình cũng nói mình là trưởng lão, mà giới thức mình có, rồi giới định tệ mình có. Phật nói không phải, mà đây một người tức là Sa Di thôi, nhưng mà có một cái giới đức thanh tịnh, có một cái cung cách của bậc trưởng lão, thì Phật cũng nói vị này là trưởng lão đó. Thì các thầy tỳ kheo mới thưa như thế này: bạch Đức Thế Tôn, người ấy còn quá trẻ. Thì Phật dạy: ta không gọi người nào là trưởng lão chỉ vì họ già, vì họ ngồi ở ghế trưởng lão, nhưng người nào thấu đạt được chân lý và đối xử tốt với người khác, ta gọi ấy là trưởng lão. Có nghĩa là một người nào mà thấu đạt được chân lý của Phật pháp á, thấu đạt được con đường của giới, của định, của tệ á, mà đối xử rất là tốt với người đồng phạm hạnh của mình á, thì Phật nói người này chính là trưởng lão. Chứ không phải là mình nói là mình sau này mình thọ giới cho nhiều, cái mình sao đụng đâu mình nói đó, nói năng vô độ, rồi không có khiêm nhường, rồi cống cao ngã mạn, mình nói ông này 40 tuổi hạ là trưởng lão. Phật nói phải như vậy đó. Lúc này Phật nói bài kệ như thế này: không phải là trưởng lão dù tuổi cao đầu bạc, không tịnh hạnh tu trì, tôn xưng bậc hòa thượng gọi xuông có ích gì. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc chí không cấu nhiễm, mới xứng danh trưởng lão. Thì qua cái tinh thần của và cái thời Đức Phật á, thì trưởng lão lại khác hơn bây giờ, đúng không? Không phải là trưởng lão giàu tuổi cao đầu bạc mà không tịnh hạnh tu trì gì hết thì cũng phải là trưởng lão. Dù sau này mà quý thầy mà thọ giới nhiều rồi đó, chẳng hạn như bây giờ Đức Chí thọ giới này thì 40 năm sau là hòa thượng, không chịu lo tu lo gì hết, cũng phải là trưởng lão. Nhớ Đức Chí, giàu do mình là bây giờ đầu mình bạc rồi mà mình không chịu tu, không chịu hạ thủ, không chịu gì hết á, cái đi cái ngang ngồi đường chơi thôi thì cũng phải mà trưởng lão, mà cũng phải hòa thượng như hết đó, đó. Rồi xuông cái ích gì, rồi ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc chí không cấu ế, mới xứng danh là trưởng lão đó. Quý thầy thấy rất là rõ. Nên đạo Phật khác hơn với đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn á thì chỉ chú trọng vào tuổi cao mà không quý đức lớn, nên không có sự kính trọng thượng trung hạ tổ. Chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật có những vị tu theo cái phạm hạnh Bà La Môn á, là chẳng hạn như ai đến trước là ngồi trước, dầu cho người đó nhỏ thì cũng đến trước ngồi trước, người lớn trưởng lão đến sau cũng ngồi sau, lộn xộn vậy. Cho nên đây Tổ Quy Sơn thấy được cái tình trạng đó mới nói là không kính trọng những bậc gì thượng trung hạ tổ, giống như Bà La Môn tụ hội một cái khác. Y như vậy, nếu mà chúng ta không khéo kính trọng thì trong kinh A Hàm cứ kể lại á, một hôm Đức Phật mới tập hợp đại chúng lại là đi kinh hành, tức là đi khất thực qua một cái tỉnh khác á, đi rất là xa. Thì trên bước đường đi á, thì có các trưởng lão, chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, mà trong cái thời điểm này á, thì ngài Xá Lợi Phất lớn tuổi rồi mà còn lo một số những vị sa di nhỏ nữa, cho nên đi chậm lại. Thì đến cái khu rừng đó rồi á, thì lục quần tỳ kheo và thập quần tỳ kheo mới chiếm chỗ hết, nhất là ông Ca Lu Đà Di chiếm chỗ hai ba chỗ luôn, ông nằm ông chiếm chỗ, ông ngủ ông nghỉ chiếm hết, ông cho ai vô hết. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy gặp như mình là thôi sao vô cự liền, phải không? Ông không biết tôi là ai á, nguyên số chánh pháp đại khái. Nhưng mà trong kinh diễn tả lại là ngài Xá Lợi Phất những cái lậu hoặc, những cái lậu hoặc mà cao ngạo á, tự cao tự tôn tự đại á, mất hết rồi, lắng dịu hết rồi. Cho nên ngài rất là bình thản, ngài ung dung, ngài ra gốc cây á, ngài ngủ gốc cây một đêm đó, ngủ gốc cây. Mà trong cái thời của ngài đó, trong hiện thời bây giờ ngài lớn tuổi rồi, cho nên xương nó xuống, cái ngài bệnh hơi cảm, cái đúng 3 giờ sáng tự ngày ho lên, ngày ho lên cái lúc này Thế Tôn ở trong pháp đường nghe hỏi Tôn giả A Nan là ai mà ho lớn tiếng. Lúc này Tôn giả A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, đó là ngài Xá Lợi Phất trưởng tử của Như Lai. Thì lúc này quý thầy thấy sao? Thì lúc này nghe như thế rồi thì mai cỡ chừng mà 6 giờ sáng là Phật tập hợp trong